Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA để đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viên Thao. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cần thời giờ thêm để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Hẹn thì chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình của chúng ta với một cái chủ đề mà nhiều người đã có những thắc mắc. Bây giờ tôi sẽ đưa quý vị đến một cái câu chuyện trước khi chúng ta bước vào những cái chi tiết của những cái vấn đề này. Ông Ken Cuccinelli là Acting Director của USCIS. Ông ấy nói như thế này. Ông nói hãy cho tôi sự mệt mỏi của bạn và sự nghèo nàn của bạn. Người có thể tự đứng trên đôi chân của mình và sẽ không trở thành một vấn nạn chi tiêu khoản phí công cộng. Khi ông nói những lời nói này, ông đi dùng cái lời nói của bà Emma Lazarus. Bà Emma Lazarus viết như vậy. Bà nói hãy cho tôi sự mệt mỏi, sự tội nghiệp nghèo nàn của những người tị nạn đang đi qua những cái đám đông hỗn độn để khao khát được thở sự tự do. Đây là những cái từ ngữ mạnh mẽ mà bà Emma Lazarus đã viết trong khi hình dung ra cái sự uy nghi của một tượng nữ thần tự do. Bà Emma là một người sống ở New York. Bà sinh ra trong một gia đình Do Thái. Gia đình bà có 6 anh chị em. Gia đình của bà có cái dòng tộc người Đức và người Bồ Đào Nha. Nhưng mà bà Emma, ngay cả cha mẹ của bà ấy, cũng không phải là những người nhập cư. Hầu hết gia đình của bà đã sinh sống ở New York từ 50 cho đến 100 năm về trước. Bà Emma rất thích những việc liên quan đến thơ. Thơ đây là poet đó, là một người làm thơ đó. Từ bà cố của bà Emma cũng là một người sinh ra ở New York và là một nhà thơ. Trong cuộc sống của bà và những công việc làm của bà đã được tôn vinh rất là nhiều lần ở những quận hạt ở New York. Bà cũng đã được cho một cái sự danh dự là một người phụ nữ có một cái lịch sử và được đặt tên bà vào cái National Women's Hall of Fame. 1883, bà Emma đã góp một phần trong cái sự đam mê của bà để mà xây một cái bệ đỡ bức tường nữ thần tự do. Cho nên bà đã viết một bài thơ, rồi bà ấy đã tặng bài thơ đó cho một buổi đấu giá để hy vọng rằng là nó sẽ khuyến khích tất cả mọi người bỏ tiền vào để xây cái tượng nữ thần tự do đó. Cái chủ đề của cái bài thơ của bà đến từ một cái nguồn cảm hứng cho cái tượng nữ thần tự do. Và Về sau này thì nếu ai đã thăm viếng nữ thần tự do, quý vị sẽ thấy một cái bảng đồng ở dưới chân của tượng nữ thần tự do, và cái bảng đồng đó đã viết những cái lời nói mà bà đã viết là: cho tôi sự mệt mỏi, sự nghèo nàn, tội nghiệp của những người đang di chuyển trong một cái đám đông hỗn độn, khao khát được thở cái sự tự do đó. Tại sao mà ông Ken Cuccinelli, một người acting director của USCIS, lại dùng cái lời nói của bà, nhưng lại nói rằng là cho tôi sự mệt mỏi của bạn và sự nghèo nàn của bạn, một người có thể tự đứng trên đôi chân của mình và người sẽ không trở thành một khoản vấn nạn chi tiêu những khoản phí công cộng của chính phủ? Là tại vì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã cho phép cái điều khoản về vấn đề public charge được đi tới. Và vì đó, chúng ta đã có những cái điều khoản thay đổi trong những vấn đề liên quan đến di trú và công dân Hoa Kỳ. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã đưa ra một cái điều khoản về vấn đề dùng tài khoản của cộng đồng, và nó đã trở thành một cái sự kết thúc, trở thành một cái vấn đề luật vào ngày 24 tháng 2 2020, ngoại trừ ở tiểu bang Illinois, nơi mà cái điều luật này vẫn còn đang có những cái sự tranh chấp. Vì vậy, những cái điều khoản về vấn đề public charge nó sẽ có hiệu lực bắt đầu 24 tháng 2 2020. Tại sao cái ngày đó nó quan trọng? Cái ngày đó quan trọng là tại vì bắt đầu từ cái ngày đó, những người nộp đơn á, chuyển diện á, bảo lãnh á, quý vị sẽ phải bị áp dụng vào những cái điều khoản này nè, mà tôi sẽ đọc qua cho quý vị nghe. Cái sự tự túc sinh nhai nó là một cái căn bản cho những cái điều khoản luật di trú từ xưa đến giờ. Từ năm 1800 đến giờ, Quốc hội đã đặt vào trong cái bộ luật là những người tới Hoa Kỳ này mà không thể nào chăm sóc cho chính họ mà trở thành một cái vấn nạn thì sẽ không được vào Hoa Kỳ. Và từ năm 1996, luật liên bang đã nói rằng là những người mà tới Hoa Kỳ này phải tự túc. Cái điều luật chính của Bộ Luật Di trú ngày hôm nay đến từ Bộ Luật Di trú và Công dân năm 1952 như đã được sửa đổi. Nó có những cái điều khoản trong đó như điều khoản 212A4 Bộ Luật số 8 của Quốc gia, điều khoản 1601. Những cái điều khoản này nó đều nói đến cái sự tự túc của một người. Và cái căn bản của cái việc mà chúng ta phải tự lo cho chính mình, đó là cái chính sách của quốc gia Hoa Kỳ này. Những cái phúc lợi Hoa Kỳ này có để cho chúng ta, không phải là để cho chúng ta vào Hoa Kỳ này để được hưởng rồi không tự mình nuôi sống chăm sóc cho chính mình. Cái câu hỏi đầu tiên chúng ta phải hỏi là khi nào thì cái điều luật này nó có hiệu lực? Cái điều luật này đã vào trong cuốn sách Bộ Luật từ 15 tây tháng 10 2019. Nhưng mà vì có những cái sự tranh chấp, tranh cãi, và vì vậy chúng ta sẽ phải bị áp dụng vào những cái điều luật liên quan đến public charge bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, 2020. Những cái điều khoản nào, những cái phúc lợi nào thì nó dựa trên những cái liệt kê của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ đưa ra. Họ có một cái liệt kê: mượn tiền, nhận tiền của chính phủ, Social Security Supplemental Income, nhận phúc lợi hay là sự giúp đỡ tạm thời cho những gia đình cần thiết có thu nhập để sống. Chúng ta gọi là TANF, tức là General Assistance or Temporary Assistance for Needy Families. Ok? trong những cái trường hợp mà nó liên quan đến public charge, ngày hôm nay cho đến tương lai, nó sẽ ảnh hưởng đến những người muốn chuyển diện. Có những cái trường hợp rất là ít để mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ USCIS có cái quyền thẩm định là có cho phép cái người này được chuyển diện hay không. Và nếu họ chuyển diện, có thể họ sẽ đòi hỏi một cái bond như là một cái bảo hiểm. Mặc dù là cái người này vào Hoa Kỳ này sẽ trở thành một cái vấn nạn. Và họ nói cái số tiền ít nhất cho cái bond này là 8.100 đồng. Cái số tiền thực sự bảo hiểm mà người này phải bỏ ra thì tùy vào từng trường hợp của mỗi một hồ sơ. Vậy thì ai là cái người sẽ bị chỉ định là không được vào Hoa Kỳ nếu họ đang muốn được vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là không định cư hay định cư, hay là họ đang muốn chuyển diện để trở thành thường trú dân khi họ đang sống ở Hoa Kỳ này mà họ đã có những cái việc liên quan đến public charge, nhận tiền phúc lợi của chính phủ. Và những ai không phải bị những cái vấn đề này, Quốc hội họ đã ngoại lệ cho một ít người immigrants khi vào Hoa Kỳ này không bị ngừng lại bởi cái vấn đề cần đến sự giúp đỡ của chính phủ. Những người như là tị nạn, refugee, những người như là asylee, tị nạn chính trị, những người Afghan, những người Iraq với một cái số visa đặc biệt sẽ không bị ngừng lại. Vậy thì những phúc lợi nào mà Bộ An ninh Quốc gia sẽ định nghĩa hay là sẽ thẩm định, đó là những cái chương trình nó liên quan đến public charge. Bộ An ninh Quốc gia sẽ nói đến những cái chương trình phúc lợi như vậy. Những cái khoản tiền liên bang, tiểu bang, nội địa để giúp cho những người không có thu nhập. Những cái khoản tiền SSI, những cái khoản tiền để giúp đỡ cho những gia đình cần tiền để sống. Những cái chương trình Supplemental Nutrition Assistance Program, hay chúng ta còn gọi ngắn là Food Stamp. Những cái chương trình Section 8 giúp đỡ về vấn đề nơi ở. Những cái chương trình Section 8 với những cái vấn đề giúp đỡ tiền mướn nhà. Những cái chương trình dưới Section số 9 về vấn đề nhà ở cộng đồng. Và những chương trình liên bang đã cung cấp tiền cho vấn đề y tế. Bộ An ninh Quốc gia họ sẽ không nói đến những cái số tiền mà chữa trị cho những trường hợp khẩn cấp về những vấn tình trạng y tế, hoặc là những cái phúc lợi mà đã cung cấp cho những người mất những cái khả năng về vấn đề khuyết tật, những chương trình mà có cái căn bản là học, education, tức là học vấn. Những cái phúc lợi đã nhận bởi những người dưới 21 tuổi về vấn đề y tế. Những cái phúc lợi nhận bởi những người phụ nữ trong thời gian mang bầu và trong 60 ngày từ cái ngày cuối cùng mà họ đã không còn mang bầu nữa. Tôi vừa dịch những vấn đề này ra bằng tiếng Mỹ và tôi nói bằng tiếng Việt Nam để cho quý vị biết rằng là cái việc này nó mất rất là nhiều thời gian và những cái chi tiết họ viết nó rất là phức tạp. Và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề public charge này, chúng ta cũng khó mà có thể hiểu biết được hết, Hiện giờ thì những cái vấn đề này nó chưa là một cái sự khó khăn cho bất cứ một người nào. Nhưng cái tôi muốn nói đến ở đây là khi chúng ta bảo lãnh gia đình và người thân đó, cái việc mà chúng ta phải có đủ thu nhập hay tài chính để làm cái đơn I-864 hay là có người đồng bảo lãnh giúp cho mình á, thì đó là một cái việc mà chúng ta phải hiểu rằng là cái sự ký kết giữa cái người bảo lãnh tài chính đó với chính phủ chứ không với ai. Và khi chúng ta bằng lòng những cái việc đó thì chúng ta biết rằng là cái sự mà chúng ta ký sự bảo lãnh tài chính đó nó sẽ có hiệu lực từ cái ngày cái người đó bước vào Mỹ cho đến khi cái người đó làm việc trên 18 cá nguyệt, hoặc là cái người đó sẽ là người công dân Hoa Kỳ trong 5 năm, trong 3 năm, trong 7 năm, trong 8 năm, tùy vào từng trường hợp một. Và vì vậy, khi chúng ta có những cái sự thắc mắc như thế này, chúng ta cần phải tham khảo. Hiện giờ những cái điều khoản đã được đưa ra đó dưới bộ di trú, dưới cái mạng lưới của bộ di trú và công dân Hoa Kỳ, nó chưa cho chúng ta đủ cái khái niệm là cái việc gì rồi sẽ xảy ra. Khi bộ di trú và công dân Hoa Kỳ thẩm định những cái đơn mà chúng ta đặt vào, những cái việc mà chúng ta làm, họ sẽ nhìn vào những cái chi tiết mà chúng ta nộp vào cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Họ sẽ dựa vào tuổi tác, kinh nghiệm, học vấn, tất cả những cái đó, những cái việc đó họ sẽ dựa vào để họ thẩm định rằng là cái người này có được nhập cư hay không. Tôi biết là quý vị sẽ hoang mang và không biết rằng là cái việc này nó sẽ như thế nào. Nhưng cái việc chính của mình là mình cứ đi theo cái thủ tục đòi hỏi. Mình làm khi đến phiên mình được có cái ngày có số visa thì mình cứ làm giấy tờ bảo lãnh tài chính. Mình làm giấy tờ visa để xin được phỏng vấn và để được nhập cư. Nếu mà những gì mình làm đó mà nó không đủ theo những gì mà chính phủ đã đòi hỏi đưa ra thì họ sẽ nói cho mình biết. Họ không thể nào không nói cho mình biết. Có người hỏi tôi cái câu hỏi rằng là vậy nếu những gì tôi nộp vô mà họ không có bằng lòng thì họ có bãi cái hồ sơ của tôi không? Chuyện đó không thể nào xảy ra. Chính phủ phải cho quý vị một cái câu trả lời, cho dù cái câu trả lời đó là như thế nào đi chăng nữa, họ phải cho quý vị có được cái cơ hội để quý vị sửa cái hồ sơ, cung cấp thêm những cái tin tức trong những cái việc mà họ cần mình phải bổ túc hoặc là cần mình phải giải thích. Rồi họ mới có thể đi đến cái câu quyết định là họ không cho mình được nhập cư vì lý do này hay lý do kia, hay họ đi đến cái quyết định là họ sẽ từ chối cái hồ sơ mình. Ngày hôm kia tôi có một cái câu hỏi. Đây là một cái thí dụ nhé. Ngày mai, cái cô này cô đi phỏng vấn để được chuyển diện. Cô ở bên một cái tiểu bang miền Tây, Đông Tây Hoa Kỳ nào đó. Nhưng mà cái người anh của cô ấy ở đây, và cái người anh của cô ấy hơi lo, cho nên mới gặp một người luật sư bạn của tôi và hỏi tôi câu hỏi như thế này. Ngày mai em tôi đi phỏng vấn, nhưng mà cái người chồng của em tôi bắt em tôi ký một cái giấy. Cái giấy đã nói rằng là em tôi không có một cái tiền hạ, một cái quyền hạn nào trong cái chủ nhà, cái quyền trong cái nhà mà cái người chồng này đang làm chủ. Cái câu hỏi đầu tiên tôi phải hỏi là thế thì hai cái người này có phải là vợ chồng không? Phải, họ là vợ chồng, thật sự là vợ chồng. Tôi nói, thế thì người vợ đang ở đâu? Đang ở cái tiểu bang miền Đông Tây Hoa Kỳ. Tôi nói, thế thì cái người chồng đang ở đâu? Cái người chồng đang ở thành phố này. Tôi nói vậy thì cái nhà đó mà ông chồng ông muốn cái bà vợ đó ký là không có cái quyền hạn gì hết. Chúng ta gọi là quit claim deed á. Thì là ở đâu? Nhà đó ở thành phố này. Hai người này lấy nhau bao lâu rồi? 1 năm. Thế thì trong 1 năm hai người này lấy nhau, vậy hai người có gặp nhau không? Có. Gặp bao nhiêu lần? 3 lần. Quý vị cứ thử tưởng tượng một cái hoạt cảnh như thế, làm sao mà có thể vượt qua cái buổi phỏng vấn để chuyển diện được. Đây là một cái trò đùa chứ không phải là một cái sự nghiêm túc trong cái vấn đề chuyển diện, bảo lãnh. Mà ngày mai thì cái cô này cô đi phỏng vấn để mà cô được cái thẻ xanh. Nếu cái hồ sơ đó, buổi phỏng vấn đó nó đi theo như ý mà họ nói và họ muốn, nhưng mà khổ nỗi ngày mai cô ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, mà ngày hôm nay ông chồng còn đang ở đây. Mà nếu ngày mai cô đi phỏng vấn 9 giờ sáng ở bên đó, mà giờ bên đó trước bên này 3 tiếng đồng hồ, thì quý vị nghĩ làm sao cái chuyện đó có thể xảy ra được? Đây là cái lý do tại sao chúng ta phải xem bằng cách nào để mà chúng ta có thể làm việc với một người luật sư, biết về những cái khó khăn của mình để có thể giúp cho mình giải quyết những cái khúc mắc, những cái khó khăn trong những cái hồ sơ của mình. Có những người lấy nhau rồi ở xa như vậy đấy, nhưng tôi không nói rằng là những cái hồ sơ đó không đạt được kết quả. Tôi nói rằng là những cái hồ sơ đó khó mà có thể giải thích cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy cái cuộc hôn nhân đó là cuộc hôn nhân thật sự. Làm được việc đó rất là khó. Phải cần đến bao nhiêu ngày tháng để có thể làm được một cái văn bản để Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết rằng là mình đã không làm cái gì sai mà thực sự mình là vợ chồng. Nếu quý vị nghĩ rằng là cái việc này có thể chứng minh được bằng cách quý vị tự viết hay là quý vị nhờ một người không phải là luật sư viết, thì tôi phải dám nói rằng là chuyện đó sẽ không được có kết quả theo như ý quý vị muốn. Một điểm nữa tôi muốn nói trước khi tôi ngừng chương trình ngày hôm nay, đó là ngày hôm kia tôi nói về cái việc là tại sao chúng ta không cầm cái quyền quyết định ở trong tay khi chúng ta làm việc với lại Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hay với Tòa Di trú. Cái bà này bà ấy ở Hoa Kỳ không có được kiểm soát khi bà bước vào Hoa Kỳ, tức là ngày hôm nay bà ở đây dưới cái dạng bất hợp pháp. Nhưng mà bà vào Hoa Kỳ này nội trong 1 năm bà ấy nộp đơn xin tị nạn chính trị, và chúng ta nói về vấn đề này cũng là ngày hôm kia. Đúng rồi, bà ấy đủ điều kiện để nộp đơn xin tị nạn chính trị. Đó là cái điều đầu tiên là phải nộp nội trong 1 năm khi mình bước vào Hoa Kỳ và sống ở đây. Cái điều thứ hai là chúng ta phải chứng minh làm sao để cho nhân viên Bộ Di trú của Hoa Kỳ, cho Tòa Di trú thấy rằng là cái sự sợ hãi của mình, cái sự hành hung của mình, cái persecution của mình đó, nó làm cho mình không thể nào trở về cái quốc gia từ chỗ mình tới. Vì nếu mình bước về đó, mình sẽ bị giết, mình sẽ bị gang giết, mình sẽ bị những người trong cái cộng đồng thô bạo đó hiếp mình, giết mình, hay là mình đã chứng kiến cái cảnh bố mình bị họ giết vì bố mình không cùng một tôn giáo với họ, hoặc là bố mình đã đứng lên phản ngược lại cái chính sách chính trị của họ hay cái gì đó. Thì cái người luật sư này gọi cho chúng tôi và nói bây giờ tôi phải làm sao. Thì câu chuyện hỏi ra thì mới biết rằng là cái người luật sư này tính rằng là bây giờ đưa cái hồ sơ của bà vào trong bộ, trong tòa để xin cho bà được tị nạn chính trị, dẫu biết rằng là cái hồ sơ của bà ấy không đủ điều kiện để làm việc đó, vì cái việc này nó xảy ra sau khi bà đã tới Mỹ 1 năm rồi, tức là coi như là không thể nào thành công được. Nhưng mà khi cái hồ sơ đó không thành công thì họ đẩy bà qua Tòa Di trú để họ đưa bà ra Tòa Di trú làm quá trình trục xuất. Nhưng mà rồi bà ấy sẽ xin được ở lại đây dưới cái dạng bãi cái vấn đề trục xuất vì bà đã ở đây quá 10 năm. Và cái người luật sư này nghĩ rằng là họ sẽ làm cái việc này nội trong 1 năm, 2 năm. Rồi thì là họ sẽ đưa ra Tòa Di trú, rồi họ sẽ làm như vậy, rồi thì là cuối cùng bà ấy sẽ xin được ở lại. Nhưng cái tính toán này nó đã đi sai cả mấy năm trời liền. Tại vì tòa di trú họ đã không cứu xét cái hồ sơ tị nạn chính trị của bà ấy trong 3-4 năm. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể nào ước lượng thời gian như thế nào có những người ngày hôm nay ngồi ở bên quốc gia của họ chờ cho cái hồ sơ đầu tư trên đất Mỹ EB-5 được cứu xét. Ở Trung Quốc và ở Việt Nam hiện giờ họ không cứu xét những cái hồ sơ đó ở Tổng lãnh sự. Họ để nó nằm trên cái kệ đó rồi họ chờ. Tại vì họ không có đủ thời gian để làm. Và vì vậy có những người nghĩ rằng là họ làm cái chương trình đầu tư trên đất Mỹ dưới cái dạng EB-5 và họ sẽ qua Mỹ nội trong 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó. Chuyện đó khó mà có thể xảy ra ngày hôm nay. Và cũng có những người hỏi tôi và tôi nói rằng là không làm. Không làm là vì nó chờ lâu lắm, nhưng mà nếu muốn chờ 3, 4, 5, 5, 6 năm thì cứ việc làm. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết rằng là thời gian của di trú quốc gia Hoa Kỳ, thời gian của cơ quan chứng khoán quốc gia và con số visa nó có available hay không á, nó phải dựa vào cái số visa mà họ có hàng năm. Cái thời gian mà nhân viên của Tổng lãnh sự, nhân viên của cơ quan chứng khoán quốc gia và nhân viên của Bộ Xuất công Hoa Kỳ làm việc như thế nào để giải quyết những cái hồ sơ này. Cho nên cái câu hỏi là bao lâu thì xong, chuyện đó khó mà có thể được trả lời lắm. Tại sao lâu quá không xong, làm sao tôi có thể trả lời được? Chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Tại sao tôi nộp giấy tờ vào trong cơ quan quốc gia từ tháng 11 bây giờ tháng 2 đã không trả lời cho tôi? Làm sao quý vị có thể hỏi câu hỏi đó mà làm sao ai có thể trả lời cho quý vị được? Nhưng có một câu tôi có thể trả lời cho quý vị được. Đó là cho dù chuyện gì xảy ra, những người mà cầm cái hồ sơ của quý vị họ không thể nào im lặng như tờ mà không nói cho quý vị biết là quyết định xảy ra. Một là họ quyết định bãi hồ sơ, hai là họ quyết định đi tới hồ sơ, ba là họ quyết định hồ sơ này cần bổ túc thêm giấy tờ. Và từ đó chúng ta mới biết rằng là chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta làm đúng với những gì những bộ phận này của chính phủ đòi hỏi. Vì vậy tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật tài sản, probate, những vấn đề về giải quyết tài sản, living trust, những vấn đề về hợp đồng mua bán thương mại, những vấn đề về cấp dưỡng con cái, những vấn đề về tai nạn xe cộ, tai nạn mà gây ra tử vong, những vấn đề liên quan đến những gì chúng tôi làm, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho quý vị. Và nếu những việc quý vị yêu cầu hay thắc mắc mà chúng tôi không có làm những cái điều luật đó, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị với những người luật sư đủ khả năng để làm những việc này cho quý vị. Vì những người chúng tôi làm việc với họ đều có từ 20 đến 25 năm kinh nghiệm trở lên để giúp cho quý vị cho nó chân tình nhé. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhiệm tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, luôn hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.